Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 4 tháng 7 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng, tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói, này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh. Thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói, lùi ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bố cục của sách Tin mừng Matthew, sau những giáo huấn đầu tiên của Đức Giêsu về nước trời, người xuống núi và thực hiện 10 phép lạ tiêu biểu cho hoạt động của một vị tôi tớ Thiên Chúa. Và tin thuật lời Chúa hôm nay chính là một trong những phép lạ tiêu biểu ấy. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng, tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Thánh Matthew không mô tả chi tiết về hai phép lạ chữa lành này như hai tác giả Tin mừng Nhất Lãm Khang. Có lẽ vì ngài muốn độc giả tập trung vào hình ảnh Đức Giêsu với sứ mạng loan báo nước Thiên Chúa, khai mở một thời đại mà bệnh tật và chết chóc hoàn toàn bị khắc phục để người người được sống an vui. Hai phép lạ chữa lành trong kinh thuật hôm nay đều phát xuất từ việc đụng chạm. Thiên Chúa có sức mạnh thần linh, ai đụng chạm đến Thiên Chúa sẽ được tiếp xúc với sức mạnh vô địch này. Tuy nhiên, để tiếp xúc được với sức mạnh thần linh này thì không thể dùng phương pháp nhân loại mà phải dùng phương tiện thần linh, đó là đức tin. Biết bao người chen lấn đụng chạm vào Chúa, nhưng chỉ có người đàn bà bị băng huyết chạm đến mầu nhiệm vì bà có đức tin mạnh mẽ. Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chính đức tin của người cha ngoại đạo cũng làm cho đứa con bé nhỏ của ông múc được ân sủng thần linh của Thiên Chúa. Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hai phép lạ trên cho thấy Đức Giê-xu có quyền năng trên bệnh tật. Điều này chứng tỏ người chính là Thiên Chúa thật, là vị cứu tinh, là đấng cứu độ con người. Đức Giê-xu luôn quan tâm mọi nhu cầu cụ thể của con người. Tất cả nỗi khổ đau của nhân loại đều được người cảm thông, chia sẻ và cứu vớt. Đối với Đức Giê-xu, không một ai bị loại trừ vì tất cả đều thuộc về gia đình Thiên Chúa. Điều duy nhất người đòi hỏi là chúng ta có tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa hay không. Chúng ta tin Chúa sẽ biến đổi chúng ta mỗi khi chúng ta nài xin người. Thế nhưng hàng ngày, rất nhiều lần chúng ta chạm đến Chúa hoặc Chúa đụng chạm đến chúng ta khi đọc sách thánh, khi đưa mình thánh Chúa, khi lãnh nhận các bí tích, khi tiếp xúc với tha nhân, nhất là những anh chị em bệnh tật, nghèo túng, bị bỏ rơi. Nhưng những đụng chạm ấy dường như chẳng để lại dấu ấn nào trong chúng ta. Điển hình như khi đưa mình thánh Chúa, chúng ta trực tiếp chạm đến Chúa. Thế nhưng vì chạm đến Chúa cách hời hợt, máy móc, theo thói quen, thiếu lòng tin, thiếu tình yêu, nên đời sống chúng ta chưa được biến đổi. Vẫn còn đó những ích kỷ, ghen ghét, thù hằn, đố kỵ, gièm pha. Vẫn còn đó những trộm cắp, cờ bạc, rượu chè. Vẫn còn đó những bất công, bạo tàn, xảo kế. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể đụng chạm đến Chúa và đáp lại lòng Chúa mong chờ chúng con. Amen.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Congo và Nam Sudan. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ sự liên đới và gần gũi với nhân dân hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan đang chịu đau khổ và ngài tin tưởng sẽ sớm gặp gỡ họ. Trên đây là nội dung sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi đến nhân dân Congo và Nam Sudan, hai quốc gia lẽ ra ngài đến viếng thăm từ ngày 2 đến 7 tháng 7 này, nhưng phải hoãn lại vì lý do sức khỏe. Đức Thánh Cha nói, Chúa biết tôi rất lấy làm tiếc vì phải rời lại chuyến viếng thăm rất được mong muốn và chờ đợi này. Nhưng chúng ta đừng mất hy vọng và hãy nuôi hy vọng sớm gặp gỡ nhau vừa khi có thể. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, đặc biệt trong những tuần lễ này, tôi nghĩ đến anh chị em hơn bao giờ hết. Tôi mang trong tâm hồn, trong kinh nguyện của tôi, những đau khổ mà anh chị em đang phải chịu đựng từ lâu. Tôi nghĩ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đến sự bóc lột, bạo lực và bất an mà đất nước này đang chịu, đặc biệt ở miền đông Congo, nơi mà các cuộc xung đột võ trang kéo dài, gây ra vô số đau khổ thảm thương. Những đau khổ này càng gia tăng vì sự dựng dưng lãnh đạo và bề hùa của bao nhiêu người. Và tôi nghĩ đến đất nước Nam Sudan, đến tiếng kêu hòa bình của dân chúng, bị kiệt lực vì bạo lực và nghèo đói, đang chờ đợi sự kiện cụ thể từ tiến trình hòa giải quốc gia mà tôi mong muốn góp phần vào, nhưng không phải một mình. Trái lại, với cuộc hành hương đại kết cùng với hai người anh em yêu quý là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury và vị thủ lãnh của Tổng Hội đồng Giáo hội ECOS. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, đừng để mình bị cướp mất niềm hy vọng. Anh chị em là những người vốn rất quý báu đối với tôi, và anh chị em càng quý giá và được Thiên Chúa yêu thương, đấng không bao giờ làm cho những người hy vọng nơi người bị thất vọng. Tất cả anh chị em đều có một sứ mạng lớn, bắt đầu từ các vị lãnh đạo chính trị, đó là lập sang một trang sử mới, mở ra những con đường mới, con đường hòa giải, tha thứ, sống chung thanh thản. Đó là một sứ mạng cần đảm trách khi cùng nhau nhìn về tương lai, bao nhiêu người trẻ ở đất nước màu mỡ và bị thương tổn của anh chị em, làm cho đất nước này được đầy ánh sáng và tương lai. Họ đang mơ ước và đáng được thấy những ước mơ ấy được thành tựu, thấy những ngày hòa bình. Đặc biệt đối với họ, cần phải bỏ khí giới, vượt thắng oán hận và viết lên những trang mới về tình huynh đệ. Tôi muốn nói với anh chị em một điều, nước mắt đã đổ trên mặt đất và kinh nguyện dâng lên trời cao không phải là vô ích. Sự an ủi của Chúa sẽ đến, vì Chúa có những dự phóng hòa bình, chứ không phải tai ương bất hạnh. Ngay từ bây giờ, trong khi chờ đợi được nhìn thấy anh chị em, tôi cảm thấy như ở nhà, trong các tập đoàn Kitô sinh động của anh chị em, ôm lấy tất cả anh chị em bằng sự hiện diện của tôi và chúc lành cho đất nước của anh chị em. Lời cầu nguyện của tôi khẩn trương hơn, cũng như lòng quý mến của tôi đối với anh chị em và dân tộc của anh chị em. Tôi thành tâm chúc lành và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tin Đức Quốc, Đức Hồng Y Cót phê bình thượng phụ Kirin của chính thống Nga. Đức Hồng Y Cót, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, mạnh mẽ phê bình việc Đức thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, dùng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh chống Ukraine, và Đức Hồng Y gọi đây là một lạc giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Die Tages Post, điện báo, số ra ngày 30 tháng 6 vừa qua tại thành phố Wurmburg, bên Đức, Đức Hồng Y Cót, người Thụy Sĩ, nói rằng, coi nhẹ cuộc chiến tàn bạo của ông Putin chống Ukraine như một cuộc hành quân đặc biệt là một sự lạm dụng ngôn từ. Tôi phải lên án điều này như một lập trường tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thật là một lạc giáo khi vị thượng phụ dám biện minh cho cuộc chiến tàn bạo và vô lý tại Ukraine với những lý do tôn giáo ngụy tạo. Đức Hồng Y Cót nhắc đến việc Đức Thượng Phụ Kirin dựa trên sự thống nhất quốc gia giữa người Nga và Ukraine như kết quả của phép rửa tội cho miền Rus tại Kiev hồi năm 1988. Và Đức Hồng Y nói rằng, tuy người Nga và Ukraine xuất phát từ cùng một phép rửa tội, nhưng ngày nay người Nga đang tấn công người Ukraine và gây chiến, thì sự hiệp nhất bị phủ nhận. Trong cuộc phỏng vấn, Thích Hợp Ecot cũng tiết lộ về cuộc gặp gỡ qua video giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin hồi tháng 3 vừa qua. Chính Đức Hồng Y hồi tháng 2 trước đó đã đề nghị với Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Theo đó, Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ cùng tuyên bố một tuyên ngôn chống chiến tranh tại Ukraine. Nhưng ít lâu sau cuộc gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Hilarion, Đức Hồng Y Kot nhận được câu trả lời rằng Đức Thượng Phụ không sẵn sàng có một tuyên ngôn chung với Đức Giáo Hoàng. Chỉ vài tuần sau đó, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow mới yêu cầu có một cuộc gặp gỡ qua video với Đức Giáo Hoàng. Ngay sau đó, Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga công bố một thông cáo cho biết Đức Thượng Phụ cảm ơn vì Đức Giáo Hoàng có cùng một quan điểm về cuộc xung đột tại Ukraine. Vì thế, Tòa Thánh đã phải mau lẹ công bố điều mà Đức Giáo Hoàng thực sự đã nói. Đức Hồng Y Kot tỏ ra dè dặt về một cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Kirin. Đức Hồng Y nói, nếu một cuộc gặp gỡ như vậy diễn ra, nếu những hành động chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, và nếu Đức Kirin tiếp tục biện minh cho chiến tranh với lập trường không thể chấp nhận được như cho đến nay, thì sẽ có những hiểu lầm nghiêm trọng. Dầu vậy, chúng ta không bao giờ được khép cửa. Tin Bangui, Trung Phi. Khủng hoảng lương thực tại Cộng hòa Trung Phi. Hội đồng giám mục Cộng hòa Trung Phi báo động về cuộc khủng hoảng lương thực đang đe dọa người dân nước này. Trong thông cáo chung và cuối khóa họp toàn thể vừa qua, các giám mục Trung Phi khẳng định, tại một số thành thị, người ta sợ có một cuộc khủng hoảng lương thực vì sự tàn phá đồng ruộng và nạn ăn trộm súc vật. Tình trạng càng trầm trọng hơn vì sự khan hiếm xăng dầu làm cho giá cả lương thực và các nhu yếu phẩm khác tăng vọt, trong khi kho dự trữ cạn dần. Đời sống xã hội ngày nay tùy thuộc khả năng cung ứng các nhu cầu với những xe xếp hàng dài chờ đợi và nhiều khi xảy ra những cảnh bạo lực đáng trách. Tại các nhà thương, người ta e rằng số người chết gia tăng vì thiếu sự cấp cứu và trợ giúp các bệnh nhân. Tại Cộng hòa Trung Phi hiện nay có nhiều nhóm quân du kích và những nhóm quân nước ngoài đến từ Rwanda cũng như những người lính Nga đánh thuê. Các giám mục nhận xét, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như sự hiện diện của các lực lượng Nga dẫn thân cả những quân Rwanda và lực lượng võ trang Trung Phi gọi tắt là PACA để tái chiếm toàn lãnh thổ quốc gia và bình định Trung Phi, ngày nay đang đặt đất nước chúng ta trong một vị thế khó khăn tế nhị. Các giám mục cũng nhắc nhở rằng, chiến tranh có nghĩa là tàn phá về nhân sự và vật chất, lạm dụng, hạ nhiếp, vi phạm các quyền con người, tàn phá tài sản, các nơi thờ phượng, lạm dụng tín ngưỡng tôn giáo. Sau khi đã trải qua kinh nghiệm về những điều đó, người ta không thể cầu mong cho sự kinh hoàng này xảy ra cho một dân tộc nào khác. Tin giáo hội tại Argentina. Tôn phong hai chân quốc tử đạo tại Argentina. Thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Hồng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự lễ tôn phong hai vị tử đạo tại Argentina, lên bậc chân quốc. Đó là cha Pedro Ortiz de Zarate, thuộc giáo phận Jujuy, và cha Juan Antonio Solinas, dòng tên. Lễ tôn phong được cử hành tại thành phố Oran, ở miền cực Bắc Argentina. Hiện diện tại buổi lễ có Đức Tổng Giám mục Miroslav Adamczyk, Sứ thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Mario Poli, Tổng Giám mục thủ đô Buenos Aires, cùng với nhiều giám mục, linh mục và đông đảo các tín hữu. Chân phước Pedro Ortiz, sinh năm 1626, gốc miền Pasco bên Tây Ban Nha, di cư sang Argentina, lập gia đình năm 17 tuổi và được hai người con. Sau khi vợ qua đời, Pedro ủy thác hai người con cho mẹ vợ và đi tu làm linh mục, làm cha sở tại giáo phận Jujuy từ năm 1659 khi được 33 tuổi. Cha rong ruổi trong khu vực giáo xứ rộng lớn, giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo, xúc tiến việc xây cất các nhà thờ và nhà nguyện với tài sản riêng. Còn chân phước Juan Antonio Solinas, gốc đảo Salerno bên Ý, gia nhập dòng tên và theo thỉnh nguyện cho được bề trên gửi sang Argentina hoạt động trong các cứ điểm truyền giáo. hai vị quen được gọi là những vị tử đạo rèn tả, vì họ đã tạo một giáo điểm truyền giáo cho các thổ dân tại Forte San Miguel thuộc vùng tung lũng rèn tả gần thành phố Oran. Tại giáo điểm này, hai vị thiết lập nhà nguyện Đức Mẹ Maria và có hàng chục dự phòng. Một hôm, có 500 thổ dân bản xứ thuộc bộ lạc Tabo và Mokovi võ trang kéo tới, nói là muốn chào đón các thừa sai và các tín hữu, đồng thời muốn sống an bình hòa hợp với các thừa sai. Họ được các thừa sai đón tiếp, tuy các vị cũng cảm thấy lo âu. Sáng ngày 27 tháng 10 năm 1683, như thường lệ, các thừa sai cử hành thánh lễ và phân phát lương thực, y phục và các vật dụng khác, nhất là nói về Thiên Chúa cho các thổ dân. Ban chiều, khi các vị này bắt đầu dạy giáo lý, thì các đoàn thổ dân võ trang bắt đầu tấn công và giết hại hai linh mục cùng với 18 giáo dân, trong đó cũng có vài thổ dân bản xứ. Án phong chân quốc cho các vị tử đạo ban đầu bao gồm cả 18 giáo dân, nhưng vì thiếu các tài liệu lịch sử về các giáo dân ấy, nên vào năm 2002, án phong chỉ còn lại hai linh mục. Ngày 13 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép bộ phòng thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị linh mục tội tới Chúa, mở đường cho lễ phòng trần phước. Tin Nam Sudan. Đức cha Calasare nói rằng, Nam Sudan rất cần sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Đức cha Christian Calasare, thừa sai người Ý, giám mục giáo phận Rumbek, Nam Sudan, nói rằng, Nam Sudan rất cần sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh để đẩy mạnh tiến trình hòa bình và hòa giải, vì tuy đã có những hiệp định hòa bình đã được ký kết giữa các phe, nhưng còn phải thực sự áp dụng các hiệp định này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican truyền đi hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức cha Calasare nói rằng, cho dù Đức Thánh Cha không thể hiện diện tại đây với cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài, vẫn cần phải thăng tiến hòa bình tại Nam Sudan để hòa bình này được thực thi. Cần phải thực hiện những bước tiến. Vì thế, khi đến đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ gặp gỡ các giới lãnh đạo chính trị để mang đến cho họ sự hỗ trợ của Đức Giáo Hoàng, để họ dần đưa Nam Sudan ra khỏi cuộc khủng hoảng trong sự tôn trọng hiệp định đình chiến đã được ký kết hồi năm 2018 giữa Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar. Đức Hồng Y Parolin đã được Đức Thánh Cha gửi đến Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, và sau đó Ngài sẽ sang Nam Sudan cho đến ngày 8 tháng 7 tới đây. Đức cha Calasare thuộc dòng Thánh Comboni. Ngài giải thích rằng, các tổ chức tại Nam Sudan rất ủng hộ hòa bình, có ý chí, nhưng những vết thương vẫn còn mở rộng, tiến trình hòa bình rất phức tạp. Những người tản cư và tị nạn vẫn chưa trở về quê hương, lãnh thổ của họ. Nhiều khu vực hiện thời vẫn chưa an toàn vì sự hiện diện của các bộ lạc thù nghịch nhau, vì họ không thể tái hội nhập tại quê hương, cũng như vì có sự hiện diện của bao nhiêu nhóm phiến quân và võ khí. Theo Đức cha Calasare, hiện nay Nam Sudan đang cần một nền hòa bình từ hạ tầng, ở cấp độ dân chúng, và các tổ chức chính quyền ở cấp tỉnh cho đến nay vẫn chưa có khả năng thực hiện thứ hòa bình này. Cần dừng lại và tín nhiệm nhau, loại bỏ bạo lực của những năm trước đây, cho dù không dễ lật qua một trang sử khác. Theo Đức Giám mục Giáo phận Rumbek, Giáo hội Công giáo có một vai trò quan trọng tại Nam Sudan, vì giáo hội hiện diện trong tất cả các hội đoàn trên toàn quốc. Và tại mỗi nơi, giáo hội có một sứ điệp duy nhất là sứ điệp tin mừng, giúp dân chúng không còn chia rẽ nhiều giữa các bộ tộc, nhưng cảm thấy mình là thành phần của một hành trình chung của nhân loại.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Lịch sử cầu nguyện Kitô giáo phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang khảo sát những chứng nhân về đời sống cầu nguyện trong thời Cựu Ước, từ các tổ phụ đến thời quân chủ. Ở bài trước, chúng ta đã điểm qua kinh nguyện của các tổ phụ và chung quanh biến cố xuất hành. Giờ đây, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giai đoạn từ khi vào đất hứa đến lúc xây cất đền thờ Jerusalem. Sau khi vào đất hứa, dân Israel được lãnh đạo bởi các thủ lãnh cho tới khi thiết lập chế độ quân chủ. Nói cho đúng, các thủ lãnh có khi được lịch là phán quan hay thẩm phán, không họp thành một thể chế trị quốc. Họ là những người được Chúa phái đến để cứu dân Israel trong một cơn nguy biến, được sách thánh giải thích như là hình phạt vì tội bội phạm giao ước. Mặt khác, tuy được chọn làm thiên sai, nhưng các thủ lãnh cũng là thành phần của dân tộc, và họ đứng về phía nhân dân để cầu khẩn Chúa. Sách thủ lãnh còn ghi lại nhiều mẫu cầu nguyện của họ. Chẳng hạn như, ông Gideon có lúc dối với Chúa: nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe? Rằng, chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian. Sách Thủ Lãnh chương 6 câu 13. Và không ngại xin Chúa làm cho một phép lạ để chứng tỏ rằng mình được chọn. Nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây, con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa. Nếu chỉ có xương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán. Sách Thủ Lãnh chương 6 câu 36 đến câu 37. Ông Samson, người hùng nổi tiếng bách chiến bách thắng, nhưng không ngại kêu cầu Đức Chúa đến giúp một chuyện còn con, là cung cấp nước để uống. Ngài là đấng đã dùng tay tôi tớ Ngài thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này, mà chẳng lẽ giờ đây con lại phải chết khát và rơi vào tay những kẻ không cắt bì? Thủ Lãnh chương 15 câu 18. Chúng ta đã biết cuộc đời của ông kết liễu như thế nào rồi, nhưng trước đó ông đã cầu nguyện: lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi. Ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận mà con trả thù được quân Philistine đã móc mắt con. Thủ Lãnh chương 16 câu 28. Mặt khác, chúng ta cũng gặp thấy những bài ca tán tụng Thiên Chúa sau khi người đã cứu dân. Điển hình là bài ca của bà Deborah và ông Barak. Sách Thủ Lãnh chương 5 từ câu 1 đến câu 31. Trong thời kỳ chuyển tiếp từ các thủ lãnh sang thời quân chủ, chúng ta gặp thấy ông Samuel. Sách Samuel mở đầu với hình ảnh của bà Anna lâm râm cầu nguyện xin cho được một mụn con. Bà khấn hứa rằng nếu sinh được đứa con trai, bà sẽ dâng nó cho Chúa. Chúa đã nhập lời bà. Đứa con sinh ra thì đặt tên là Samuel, có nghĩa là tôi đã xin Đức Chúa được nó. Khi đưa cháu bé lên đền thờ dâng Chúa, bà Anna đã cất cao bài ca cảm tạ tuyên dương Thiên Chúa là đấng nâng cao kẻ thấp hèn, chống lại phường kiêu căng hống hách, được trích trong phụng vụ giờ kinh, kinh sáng thứ tư tuần thứ hai. Chương 3 của sách Samuel thuật lại việc Chúa kêu gọi cậu bé này trong đền thờ giữa đêm khuya với lời thưa gương mẫu: xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Sách Samuel quyển thứ nhất chương 3 câu 10. Trong cương vị thủ lãnh, ông Samuel cũng đã hơn một lần chuyển cầu cho dân, xin Chúa phù hộ họ trong lúc lâm chiến. Sách Samuel quyển thứ nhất chương 7 từ câu 7 đến câu 12. Chế độ quân chủ bắt đầu với triều vua Sa-un. Tuy nhiên, nếu muốn tìm những gương mẫu cầu nguyện, thì chúng ta hãy lật sang cuộc đời của vua David và vua Salomon. Vua David được truyền thống gán cho là tác giả của bộ Thánh Vịnh. Sự gán ghép này không phải là thiếu cơ sở. Nhân dịp rước hòm bia về Jerusalem, ông đã nhảy múa đàn hát. Ông đã nhận được lời Chúa hứa sẽ duy trì dòng dõi mãi mãi. Và liền đó, ông đã dâng lời cảm tạ tri ân và xin Chúa hãy thực hiện lời hứa. Mặt khác, ông cũng đã phạm tội mất lòng Chúa, cũng đã để lại tấm gương thông hối. Sau khi đã bị ngôn sứ Na-than tố giác tội ngoại tình và sát nhân, vua đã khiêm tốn thú nhận: tôi đắc tội với Chúa. Lời xưng thú này trở thành chủ đề cho Thánh Vịnh 51, vẫn còn được phục vụ Kitô giáo sử dụng trong nghi thức thông hối. Vua Salomon đã để lại hai kinh nguyện quan trọng: lời khẩn nài xin ơn khôn ngoan vào lúc lên ngôi, lời chúc tụng nhân dịp cung hiến đền thờ. Vào lúc mới lên ngôi, ông đã xin Chúa ban ơn khôn ngoan để lãnh đạo dân Chúa. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 3 từ câu 7 đến câu 9. Lời cầu đã được chấp nhận. Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kỳ. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 3 câu 11 đến câu 12. Vì thế, không lạ gì mà các sách khôn ngoan được gán cho vua như là tác giả. Nhân dịp cung hiến đền thờ, vua đã đọc một lời kinh nguyện rất dài. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 8 từ câu 22 đến câu 53. Sách Sử Biên Niên quyển thứ hai chương 6 từ câu 16 đến câu 20. Bắt đầu với lời chúc tụng Đức Chúa vì đã thực hiện những lời hứa cùng vua David. Kế đó là phần chuyển cầu cho các nhu cầu của nhân dân. Lời mở đầu bao hàm một thần học quan trọng về đền thờ. Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất, hiện diện khắp nơi khắp chốn, chứ không bị đóng khung trong đền thờ. Đền thờ là một dấu chỉ của việc Chúa đến gặp gỡ dân người và nghe họ kêu cầu. Đền thờ Jerusalem trở thành trung tâm phục vụ của dân Israel, nơi mà các tín hữu nam giới buộc phải đến để cử hành ba đại lễ: lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, lễ lều, và trở nên đề tài cho các bài ca lên đền trong tập Thánh Vịnh. Thậm chí Người tin Hữu dù ở bất cứ nơi nào cũng quay mặt về Jerusalem mỗi khi cầu nguyện. Những người kế vị David và Salomon không còn giữ lòng trung thành với giao ước nữa, và họ đã đưa dân tộc đến chỗ phân ly và lưu đày. Một trường hợp ngoại lệ là vua Khiết-ki-gia cai trị nước Juda từ năm 716 đến 687. Vua đã thực hiện một cuộc cải tổ tôn giáo, tổ chức lại phục vụ trong đền thờ. Thêm vào đó, hai hoàn cảnh đặc biệt đã thúc đẩy vua dâng lên lời nguyện long trọng. Một lần khi vua Assur là Sanherib tiến lên tấn công Jerusalem, vua Khiết-ki-gia đã lên đền thờ kêu cầu Chúa và ông đã được nhận lời. Sách Các Vua quyển thứ 2 chương 19 câu 14 đến câu 19. Lần thứ hai, khi ông được ngôn sứ Isaiah cho biết là sắp từ trần, nhà vua òa lên khóc, xin Chúa cho sống thêm một thời gian nữa. Sách Các Vua quyển thứ 2 chương 20 câu 3. Ông đã được nhậm lời và đã dâng lời tạ ơn. Những điều này cũng được chép lại trong sách Isaiah chương 38 câu 9 đến câu 20. Chính vào thời kỳ các vua và dân Israel không còn trung thành với giao ước mà Thiên Chúa phái các ngôn sứ đến cảnh báo họ. Một trong những ngôn sứ tiên khởi là ông Elia. Ông đã để lại những chứng tích tốt đẹp về cầu nguyện. Ông Elia đã loan báo tai ương hạn hán sẽ ập xuống Israel. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17 câu 1. Trong thời gian ấy, ông tá túc ở Sarepta và được một bà quá giúp đỡ. Tại đây, ông đã cầu nguyện cho đứa con của bà được sống lại. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 20 đến câu 23. Dù sao, lời cầu nguyện nổi tiếng của ông Elia diễn ra trên núi Carmen, khi một mình ông phải đối chất với 500 ngôn sứ Ba-an để chứng tỏ đâu là Chúa thật. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 18 câu 36 đến câu 37. Sau lời nguyện này, lửa của Thiên Chúa ập xuống thiêu rụi của lễ. Tuy nhiên, sau khi thua cuộc, bà Jezebel quyết tâm ám sát ông Elia, khiến ông phải chạy trốn. Mệt lử vì những cuộc chiến đấu, ông than thở với Chúa: Lạy Đức Chúa, đủ rồi. Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 4. Chính giữa lúc thất vọng ấy mà Thiên Chúa đã vỗ về ông với một thị kiến và tái ủy thác sứ mạng cho ông. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 từ câu 9 đến câu 18. Ông Elia không những là khuôn mẫu của những ngôn sứ mà còn là khuôn mẫu của những nhà chiêm niệm, những người đi tìm Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tập tài liệu mới về giáo huấn xã hội Công giáo với nhan đề Một cái nhìn về giáo huấn xã hội Công giáo của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài đầu tiên với tựa đề Sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày ban hành thông điệp tân sự. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn lại nguồn gốc và quá trình phát triển của toàn bộ giáo huấn xã hội của giáo hội. Qua một bản văn cô đọng của thông điệp lao động con người, Ngài cho thấy đặc điểm của giáo huấn xã hội của giáo hội nằm ở đường chéo, xuyên qua hai điểm căn bản. Một mặt, sứ vụ muôn thuở của Kitô giáo về việc rao giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân. Mặt khác, đòi hỏi thích nghi không ngừng với những thách đố và biến đổi khôn lường của thế giới. Việc nối kết giữa truyền thống với đương đại, giữa nguyên tắc nền tảng và giá trị muôn thuở với những vấn đề thời sự tạo thành nét tiêu biểu và đặc sắc của giáo huấn xã hội. Khi đề cập đến đề nghị của tin mừng về sự cần thiết gạn đục khơi trong, biết lấy ra trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết tiếp những dòng sâu sắc về nguồn gốc kinh thánh của giáo huấn xã hội như sau. Giáo huấn xã hội của giáo hội bắt nguồn từ kinh thánh, khởi đi từ sách sáng thế, đặc biệt từ tin mừng, và từ các văn kiện của các thánh tông đồ. Ngay từ đầu, giáo huấn này đã nằm trong giáo huấn của chính giáo hội, trong quan niệm của giáo hội về con người và về đời sống xã hội. Hơn nữa, nền luân lý xã hội này đã được dày công xây dựng và phát triển dần dần tùy theo nhu cầu của các giai đoạn lịch sử. Gia sản truyền thống này sau đó đã được kế thừa và khai triển bằng giáo huấn của các đức giáo hoàng về các vấn đề xã hội hiện đại, khởi đầu bằng thông điệp tân sự. Đức giám mục Jean Chartres, chủ tịch Ủy ban về gia đình và xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, đã trình bày một cách ngắn gọn: tư tưởng xã hội của giáo hội bắt nguồn nơi ngôn từ và hành động của Đức Giêsu. Tin mừng và các bản văn Tân Ước là quy chiếu của nó. Qua những đề xướng và suy tư, các Kitô hữu đã cấu tạo và tiếp tục xây dựng tư tưởng xã hội này, huấn quyền của giáo hội hợp thức hóa nó. Trong chương thứ nhất của tập tài liệu này, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược sứ điệp xã hội của Kinh Thánh, bắt đầu từ các ngôn sứ, ngang qua giáo huấn của Đức Kitô, cho đến những chọn lựa của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Có thể coi đây như suối nguồn của thần học luân lý, cũng như của giáo huấn xã hội của giáo hội. 1. Thiên Chúa sở hữu chủ duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong truyền thống Do Thái Kitô giáo, vận mệnh phổ biến của tài sản đã trở thành một đề tài căn bản và xuyên suốt từ Cựu Ước sang Tân Ước. Ruộng đất chính là một tặng vật Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Người là sở hữu chủ duy nhất và tất cả hoa màu ruộng đất vẫn thuộc về người. Để tránh tình trạng tài sản tập trung vào tay một số điền chủ, nhất là để người nghèo có cơ hội tham dự vào tài sản chung này, luật giao ước cấm bán đất ruộng đất. Sách Lê Vi ghi rõ, đất thì không được bán đất, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Trong toàn xứ sẽ thuộc quyền sở hữu của các ngươi phải cho người ta quyền chuộc lại đất. Nếu người anh em các ngươi lâm cảnh túng thiếu và phải bán một phần sở hữu của nó, thì người có quyền chuộc, tức là người bà con gần nhất, sẽ đến chuộc lại cái mà người anh em nó đã bán. Trích trong sách Lê Vi, chương 25, câu 23 đến câu 25. Kinh Thánh lặp đi lặp lại quyền căn bản của mọi người là được tham dự vào hoa màu ruộng đất để bảo vệ và làm phát triển cuộc sống. Trong xã hội tiền công nghiệp, quyền có ruộng đất là một quyền sinh tử được Thiên Chúa ban đồng đều cho mọi người, không loại trừ một ai và cũng chẳng hề thiên vị riêng ai. Cựu Ước đặt việc chiếm hữu tài sản trong mối tương quan không chỉ giữa con người với của cải, mà còn trong mối tương quan với đồng loại và với Thiên Chúa. Tất cả hữu thể nhân loại đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và có tương quan bình đẳng với người khác như những thành viên của gia tộc, xã hội, đất nước. Tác giả Thánh Vịnh viết, Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Người trao tặng trái đất cho con người để cày cấy và canh giữ đất đai, nhưng quản trị nói đây không đồng nghĩa với chủ sở hữu, nhất là chủ sở hữu tuyệt đối bởi vì Thiên Chúa là chủ sở hữu duy nhất của tất cả ruộng đất. Từ hồng ân và liên đới này, Alan Durant có lý khi viết, thái độ tôn kính đấng tạo hóa được thể hiện ngang qua việc tôn trọng quyền sở hữu này. Hôm nay, chúng ta tỏ ra đồng thuận hay đi ngược với hành động tạo dựng của Thiên Chúa theo mức độ chúng ta trân trọng cuộc sống của tất cả mọi người, hay chúng ta loại trừ cuộc sống của một số người. Hiện tượng ô nhục của đói nghèo, xét như một hiện tượng xã hội, gây tổn thương cho nhân loại trong phần sâu thẳm nhất, vì đó chính là tâm điểm phát xuất lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Hành động loại trừ người nghèo, bởi vì mọi người nghèo đang bị loại trừ trong xã hội giàu sang, đi ngược lại chủ trương quy tụ tất cả mọi người của Thiên Chúa. Toàn bộ Cựu Ước, đặc biệt là sách Ngũ Thư và các ngôn sứ, giới thiệu mô hình một xã hội mới tự do, bình đẳng, huynh đệ và liên đới, hoàn toàn đối lập với chế độ chính trị của các dân lân cận. Trong giai đoạn đầu, dân tộc Israel đã cố gắng thể hiện mối tương quan công bằng, huynh đệ và liên đới này qua cơ chế chính trị, xã hội đặc biệt. Cơ cấu xã hội được tổ chức dựa trên tương quan huyết thống của các chi tộc. Hoàn toàn chưa có vua quan hay giai cấp thống trị. Thiên Chúa là Đức Chúa và là vua của dân tộc, còn tất cả mọi người Israel đều là anh em với nhau, cùng một quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá như nhau. Qua trung gian Môsê, Thiên Chúa đã thiết lập với dân Israel một giao ước tại Sinai. Thiên Chúa sẽ là Đức Chúa của dân Israel, trong khi đó, Israel sẽ trở thành dân tộc được tuyển chọn. Người hứa ban cho dân Israel một vùng đất chảy sữa và mật làm gia nghiệp, nhưng đồng thời đòi hỏi vùng đất hứa này phải ở trong tầm tay của tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo hèn và khốn khổ nhất. Sách Dân Số và sách Giô-suê kể lại tỉ mỉ cách thức phân chia đất đai để làm sao mỗi gia đình có một nguồn vốn kinh tế như nhau. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng đất đai sẽ được phân chia cho những người ấy theo số tên đã ghi. Đông người thì ngươi sẽ chia cho phần lớn hơn làm gia nghiệp, và ít người thì ngươi sẽ chia cho phần nhỏ hơn làm gia nghiệp. Ngươi sẽ cho mỗi chi tộc phần gia nghiệp tương xứng với số người đã được kiểm tra, nhưng phải bắt thăm để chia đất. Cựu Ước cũng công nhận quyền tư hữu và triệt để ngăn cấm không được lấy tài sản của tha nhân. Luật Giao Ước ghi rõ, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, bò lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Nhưng vượt lên trên quyền tư hữu này, Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến một quyền nguyên thủy, nền tảng và tự nhiên, đó là cho phép mọi người được tham dự vào tài sản chung của trái đất, nhất là khi họ ở trong hoàn cảnh khốn cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Có câu chuyện vui như sau. Một cửa hàng bán những người chồng mới được mở ở thành phố New York, nơi mà phụ nữ có thể đến để chọn mua cho mình một người đàn ông. Giữa những hướng dẫn ở lối vào cửa hàng, có một phần mô tả về cách nơi này làm việc như sau. Bạn chỉ có thể ghé thăm nơi đây một lần duy nhất. Có tất cả 6 tầng và giá trị của các mặt hàng sẽ tăng lên
khi khách hàng lên tầng kế tiếp. Khách hàng có thể chọn bất cứ mặt hàng nào ở một tầng cụ thể, hoặc có thể đi lên tầng tiếp theo, nhưng sẽ không thể quay trở lại, trừ việc thoát ra khỏi tòa nhà. Một người phụ nữ sau khi dừng chân trước tấm biển ở lối vào nhà hàng liền quyết định vào trong để thử vận may. Ở tầng đầu tiên, tấm biển trên cửa ghi rằng: Tầng 1, những người đàn ông này có công ăn việc làm đàng hoàng. Cô ấy bị hấp dẫn nhưng vẫn tiếp tục đến tầng 2, nơi tấm biển ghi rằng: Tầng 2, những người đàn ông này có công ăn việc làm và yêu trẻ con. Cô ấy nghĩ, nhưng mình còn muốn nhiều hơn thế. Vậy là cô ta tiếp tục đi lên. Ở tầng 3, tấm biển ghi: Tầng 3, những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu trẻ thơ và cực kỳ ưa nhìn. Cô ấy nghĩ, ái chà, được đấy, nhưng cảm thấy không đi tiếp thì không chịu được. Cô ấy đến tầng 4 và tấm biển ghi: Tầng 4, những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu trẻ con, cực kỳ đẹp trai và biết làm việc nhà. Cô ấy thốt lên, thật tuyệt vời, mình không thể chịu nổi nữa đâu. Cơ mà cô ấy vẫn tiếp tục lên tầng 5 và tấm biển ghi: Tầng 5, những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu trẻ con, cực kỳ đẹp trai, biết làm việc nhà và vô cùng lãng mạn. Không thể nghĩ bàn, cô ấy rất muốn ở lại, nhưng điều gì đó đã thôi thúc cô ta tiếp tục đi lên tầng cuối cùng, tầng 6. Ở đó, tấm biển ghi: Tầng 6, bạn là vị khách thứ 31.456.012 đến đây. Không có người đàn ông nào ở trên tầng này cả. Tầng này tồn tại duy nhất như một bằng chứng, chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn vì đã ghé thăm cửa hàng chồng của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Vịnh 139 có viết: Mọi ngày trong đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách của Ngài. Thế nhưng trong cuộc sống, nhiều người luôn ca thán số phận trắc trở, rằng ông trời không cho mình cơ hội phát triển. Thật ra ai trong chúng ta cũng có những cơ hội trong đời. Cơ hội học hỏi qua sách vở, qua những người chúng ta tiếp xúc. Cơ hội để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe qua môi trường thiên nhiên tốt lành mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Cơ hội để yêu thương và tha thứ. Cơ hội để nhận biết và sửa chữa lỗi lầm. Cơ hội để gặp gỡ và sống với bạn bè và những người thân trong gia đình. Có thể những cơ hội đó không hiện rõ trước mắt. Có thể nó xuất hiện một cách bất ngờ. Hoặc trong khi chúng ta đang tìm kiếm cơ hội, nó lại đang ở ngay bên cạnh. Vì thế, nếu biết tận dụng cơ hội với lòng biết ơn và khiêm tốn, chúng ta khả dĩ có thể thay đổi cuộc đời mình, sẽ được chuyển nở toàn diện thành một người có tài, có đức, hữu dụng cho xã hội. Và đối với người Kitô hữu thì đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh nữ Elizabeth Lusitania Bồ Đào Nha. Dù là một hoàng hậu, nhưng Ngài không tận dụng cơ hội này để tận hưởng cảnh nhung lụa giàu sang phú quý. nhưng cuộc đời làm hoàng hậu của ngài tại Bồ Đào Nha là một chuỗi những ngày tốt đẹp. Thánh nhân luôn làm vừa ý chồng, giáo dục con cái theo ý của Chúa và giáo hội. Đặc biệt, ngài đã kiên nhẫn chịu đựng một cách anh hùng sự thiếu chung thủy của chồng, thậm chí còn yêu thương và nhận nuôi những đứa con ngoại hôn của chồng. Dù phải sống với một người chồng luôn nghi kỵ về sự trinh khiết của mình, ngài vẫn một lòng chịu đựng yêu mến, để rồi cuối cùng, ngài đã chinh phục được người chồng đó, giúp ông trở về với Chúa và thanh thản an nghỉ trong tay của ngài. Ngài được mệnh danh là Thiên Thần Hòa Bình bởi những nỗ lực làm việc hầu phục vụ hòa bình, tích cực hòa giải những con người chia rẽ. Bị vu khống cho rằng bà sống buông thả và xúi dục làm loạn, bà vẫn giữ im lặng, toàn tâm toàn ý ăn chay cầu nguyện và gia tăng nỗ lực để tái tạo bình an. Thánh nữ đã tận dụng những cơ hội dù tốt hay xấu mà Chúa đã gửi trao cho cuộc đời của mình để tận tụy hy sinh, luôn làm mọi sự để yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa là đấng tác tạo hòa bình và yêu chuộng bác ái. Chúa đã ban cho thánh nữ Elizabeth đặc ân hòa giải những kẻ bất hòa. Xin nhận lời chuyển cầu của thánh nữ cho chúng con biết nỗ lực xây dựng hòa bình, đáng được gọi là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.